Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019, gồm có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh 2019. Kế đó là tiết mục, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin do Cloud Ba Lan. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Âu Châu tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ PG. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ Kitô Âu Châu đào sâu đức tin để có thể gặp gỡ tha nhân và đáp ứng những thách đố mới trong xã hội, đặc biệt là những nguy cơ đe dọa căn nhà chung của nhân loại. Lời mời gọi của Đức Thánh Cha được trình bày trong sứ điệp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến 15.000 bạn trẻ Kitô từ các nước Âu Châu đến tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ lần thứ 42 do Tu viện Đại kết TV tổ chức tại thành phố Wroclaw bên Ba Lan từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 đến mùng 1 tháng Giêng năm 2020 tới đây với chủ đề là luôn luôn hành trình, không bao giờ bị mất gốc rễ. Trong số các tham dự viên có khoảng 5.000 bạn trẻ Kitô Ba Lan và 10.000 còn lại đến từ nước ngoài, đông nhất là các bạn trẻ Ukraine. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói với các bạn trẻ rằng, Đức Thánh Cha Francisco đồng hành với các bạn trong kinh nguyện và khích lệ các bạn khi tiếp xúc với các tín hữu Kitô Ba Lan, hãy đào sâu đề tài các bạn đã chọn cho cuộc gặp gỡ này. Ba Lan là một nước có những căn cội sâu xa trong đức tin. Chính những cội rễ ấy đã giúp dân tộc này kiên vững trong những thử thách lớn khi niềm hy vọng của họ bị tấn công. Các bạn sẽ khám phá điều đó. Có rất nhiều điều cần học hỏi nơi những người nam nữ vẫn trung thành với Chúa Kitô trước những cám dỗ, xúi dục chiều theo sự dễ dàng. Các tín hữu Kitô ấy đã dám tin tưởng nơi một tương lai khác. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, ước gì các bạn có thể cùng nhau khám phá thấy sự ăn rễ sâu trong đức tin, kêu gọi và chuẩn bị các bạn hãy đi gặp gỡ tha nhân, đáp ứng những thách đố mới của xã hội chúng ta, đặc biệt những nguy hiểm đang đè nặng trên căn nhà chung của chúng ta. Những cội rễ không phải là những chiếc neo xiềng xích chúng ta vào những thời đại khác và ngăn cản chúng ta hội nhập vào thế giới hiện nay. Trái lại, chúng là một điểm móc nối giúp chúng ta phát huy và đáp lại những thách đố mới. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ luôn sẵn sàng tái khởi hành, ra đi làm chứng về tin mừng và hoàn toàn hiện diện với những người xung quanh, đặc biệt là những người túng thiếu và bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha viết, đừng chờ đợi ngày mai để cộng tác vào việc biến đổi thế giới với năng lực, sự táo bạo và tinh thần sáng tạo của các bạn. Các bạn là thời điểm thuận tiện của Thiên Chúa, đấng muốn cho các bạn được phong phú. Tin viên Áo Quốc khai mạc chiến dịch lễ ba vua tại Áo. Hôm 27 tháng 12 vừa qua, chiến dịch lễ ba vua tại Áo đã được khai mạc để lạc quyên tài trợ nhiều dự án phát triển tại các nước nghèo. Trong vòng 10 ngày cho đến lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm 2020, 85.000 trẻ em thuộc 3.000 giáo xứ Công giáo tại Áo, quen được gọi là các ca viên ngôi sao, mặc y phục như ba đạo sĩ, đi đến từng nhà chúc mừng lễ và lạc quyên để làm việc nghĩa. Vì Đức Hồng Y Christoph John Bon đang bị bệnh, nên Đức Cha Phụ tá Stefan Tumoski khai mạc chiến dịch qua việc tiếp đón đoàn đại biểu gồm hơn 100 ca viên ngôi sao tại Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Viên. Sau đó, lúc 12 giờ rưỡi trưa, các em được Chủ tịch Quốc hội Áo, ông Wolfgang Soboka tiếp đón. Trong các cuộc gặp gỡ đó, các em được đức cha Werner Freistetter đặc trách truyền giáo và phát triển hướng dẫn. Ngoài ra, trưa ngày 30 tháng 12, phái đoàn các ca viên ngôi sao sẽ được Tổng thống Alexander Van der Bellen tiếp kiến tại phủ Tổng thống. Kết quả chiến dịch lễ ba vua năm nay tại Áo sẽ được dùng để tài trợ hơn 500 dự án xã hội tại 19 nước Á, Phi và Mỹ Latin. Năm nay, ban tổ chức chọn Kỳ Nhà, bên Phi Châu làm quốc gia chủ đề và sẽ đặc biệt tài trợ các trẻ em bụi đời tại khu phố lụp xụp ở Nairobi, thủ đô Kỳ Nhà. Năm nay, lần đầu tiên một ứng dụng điện thoại di động hoặc máy vi tính được thiết lập để giúp các giáo xứ ở Áo tổ chức các chiến dịch lễ ba vua. Ứng dụng này kết nối với trung ương chiến dịch và chỉ dẫn những thông tin cho các nhóm ca viên ngôi sao. Theo ban tổ chức, tại khu phố Mukuru ở Nairobi có khoảng 700.000 người dân sống chật chội, trong đó có 60.000 trẻ em bụi đời. Để sống còn, nhiều em phải đi ăn xin hoặc lượm rác. Một toán thuộc trung tâm thăng tiến Mukuru sẽ chuyển sự giúp đỡ cho các em như lương thực, quần áo và thuốc men qua trung gian của các nhân viên xã hội. Ngoài ra, tổ chức từ thiện Cây Nhà cũng điều hành 6 trường học cùng với trung tâm thăng tiến Mukuru, một trung tâm xã hội giúp các trẻ bụi đời. Tại trung tâm này, các em sẽ được chỗ ngủ, chăm sóc về mặt tâm lý và y tế. Mục tiêu ưu tiên của chương trình này là giúp các em bụi đời trở về với gia đình hoặc được các cha mẹ nuôi săn sóc. Tổng cộng, từ năm 1954 đến nay, đã có 4 triệu trẻ em và người trẻ tại Áo tham gia chiến dịch lễ ba vua, và họ đã quyên góp được 450 triệu euro để tài trợ các dự án thăng tiến và phát triển các trẻ em tại các nước nghèo. Nguyên trong chiến dịch đầu năm 2019, các em đã quyên góp được hơn 17 triệu 607.000 euro. Trên toàn Âu Châu hiện nay có khoảng nửa triệu trẻ em tham gia chiến dịch lễ ba vua. Tin Nigeria. Hơn 1.000 tín hữu Kitô bị dân quân Fulani giết hại. Trong năm qua, có khoảng 1.000 tín hữu Kitô bị sát hại tại Nigeria bên Phi Châu. Phúc trình công bố ngày 18 tháng 12 vừa qua của tổ chức từ thiện trợ giúp nhân đạo Heart do bà Bá Tước Cox thuộc viện quý tộc của Anh Quốc làm chủ tịch cho biết các tín hữu Kitô ở miền Bắc và miền Trung Nigeria bị thương tổn nhiều nhất vì các cuộc tấn công do tổ chức khủng bố Hồi giáo Boko Haram và các dân quân Hồi giáo thuộc sắc tộc Fulani chuyên làm nghề chăn nuôi. Theo tổ chức Heart, người ta không biết con số chính xác các tín hữu Kitô bị hai nhóm này sát hại, nhưng con số được ước lượng vào khoảng 1.000 người mỗi năm. Tuy nhiên, theo các tổ chức khác, con số đáng tin cậy là 6.000 nạn nhân do hai nhóm này kể từ năm 2015, cộng thêm 12.000 người phải di tản. Phúc trình của tổ chức Heart có đoạn viết, tại mỗi làng, sứ điệp của dân chúng địa phương giống nhau, đó là xin vui lòng giúp chúng tôi. Những người Fulani đang đến, chúng tôi không được an ninh tại gia cư của chúng tôi. Phúc trình nhắc đến tên của nhiều linh mục và nữ tu, các tín hữu, công giáo cũng như tin lành, bị giết trong lúc tham dự thánh lễ hoặc làm việc thờ phượng, như linh mục Pius Ani, cha sở giáo xứ Thánh Giuse ở Maduguri, bang Borno, do các nhóm Boko Haram. Cộng tác với cha Pius Ani có nữ tu Chioma Ibe, hiệu trưởng trường trung học công giáo ở địa phương. Trường này mở cửa đón nhận các học sinh công giáo cũng như Hồi giáo. Nữ tu Ibe cũng bị đe dọa vì các nhóm Hồi giáo cho rằng trường công giáo này tìm cách hoán cải các học sinh và cả người lớn theo công giáo. Phúc trình của tổ chức Heart cũng nói rằng các thừa sai Kitô hoạt động nổi tiếng ở các bang bên Nigeria có đa số dân theo Hồi giáo, nên bị coi là một đe dọa đối với các nhóm Hồi giáo cực đoan, vì thế họ tìm cách loại trừ các thừa sai. Ngoài ra, tổ chức Heart cũng tố giác các dân quân Hồi giáo Fulani tiếp tục theo đuổi chính sách chiếm đất tại miền Plateau, Benue, Taraba, miền nam bang Kaduna và một phần bang Bauchi. họ tấn công các làng quê, buộc dân làng phải từ bỏ đất đai và di cư đi nơi khác. Khẩu hiệu của họ là nộp đất hay nộp máu. Tin Roma. Đức Hồng Y có cuộc hành tòa thánh viếng thăm Georgia. Từ ngày 28 tháng 12, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã lên đường viếng thăm Cộng hòa Georgia trong 3 ngày, cho đến ngày 30 tháng 12 tới đây. Lẽ ra, Đức Hồng Y Parolin đã phát tùng Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm tại Georgia hồi tháng 10 năm 2016, nhưng vì bị cảm và sốt nặng sau cuộc viếng thăm tại Colombia, nên Đức Hồng Y không thể tham dự chuyến đi Georgia của Đức Thánh Cha. Vì thế, chuyến đi hiện nay là cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Hồng Y tại Georgia và miền Caucasus. Theo chương trình, trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ gặp bà Tổng thống Salome Zurabichvili, Thủ tướng Mamula Bakhtadze và Đức Thượng phụ Chính thống Ilia Đệ Nhị, 86 tuổi, người đã được Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cách đây ít ngày, mời viếng thăm tại Vatican vào ngày 6 tháng Giêng năm 2020 sắp tới, nhân kỷ niệm 40 năm cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thượng Phụ tại Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai. Trong chuyến đi này, Đức Hồng Y Parolin cũng sẽ viếng thăm trại tị nạn Tesovani có từ 11 năm nay và vùng gọi là đường ranh chiếm đóng hay là biên giới lưu động. Ngoài ra, Đức Hồng Y sẽ cử hành thánh lễ với các tín hữu công giáo ở Georgia, một cộng đoàn bé nhỏ nhưng rất tích cực trong lĩnh vực thăng tiến con người và về các hoạt động từ thiện. Cộng hòa Georgia chỉ rộng 70.000 cây số vuông với dân số 4 triệu rưỡi dân cư, trong đó gần 84% là tín hữu chính thống giáo, khoảng 10% theo Hồi giáo. Số tín hữu công giáo là 112.000 người, tương đương với 2,5% dân số toàn quốc. Chính thống Georgia có lập trường bảo thủ và vẫn không coi công giáo là giáo hội. Họ theo lập trường cho rằng một tín hữu chính thống chỉ có thể cầu nguyện với tín hữu chính thống mà thôi. Tin Berlin, Đức Quốc. Đức Tổng giám mục chủ tịch Phủ Giáo Hoàng phê bình thái độ nghi ngờ vơ đũa cả nắm. Đức Tổng giám mục Georg Ganswein, chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, phê bình thái độ nghi ngờ, vơ đũa cả nắm của báo chí đối với các giáo sĩ và giáo hội. Trong một bài đăng trên báo Thế giới Chúa Nhật, số ra ngày 22 tháng 12 vừa qua tại Đức, Đức Tổng giám mục Ganswein viết rằng, trong tư cách là giám mục và linh mục, tôi thuộc vào số những người có một nghề với tiếng tăm bị đè bẹp tàn bạo. Giáo hội bị các cơ quan truyền thông nghi ngờ hơn bao giờ hết chỉ vì tội của một số linh mục. Cùng với cuộc khủng hoảng về lạm dụng, có cuộc sụp đổ của nền văn hóa chúng ta. Nhưng Đức Tổng giám mục viết, từ 2000 năm nay, giáo hội vẫn bảo toàn sứ điệp khôn sánh Thiên Chúa làm người. Không phải là một ảo tưởng sự kiện giáo hội công giáo với niềm tin của mình đã biến đổi toàn thế giới trở nên chân thiện mỹ qua 2000 năm, hơn bất kỳ sức mạnh nào khác trong lịch sử. Tin Sudan. Lần đầu tiên, Kitô hữu Sudan tái cử hành Giáng sinh công khai. Lần đầu tiên, các tín hữu Kitô tại Sudan lại được công khai cử hành lễ Giáng sinh sau khi chính phủ lâm thời tuyên bố Giáng sinh là lễ nghỉ tại nước này. Khác với Nam Sudan, các tín hữu Kitô thuộc nước Sudan ở miền Bắc chỉ là thiểu số rất nhỏ bé, và 97% trong số hơn 41 triệu dân nước này là tín hữu Hồi giáo. Các tín hữu Công giáo chỉ có 1.162.000 người, thuộc hai giáo phận Khartoum và NOBX. Các giám mục Sudan họp với các vị ở Nam Sudan thành một hội đồng giám mục duy nhất. Dịp lễ Giáng sinh vừa qua, chuông của các thánh đường Kitô lại được đánh lên kêu gọi các tín hữu đến dự lễ. Chính phủ lâm thời ở Sudan được thành lập hồi tháng 4 năm nay sau khi Tổng thống Omar al-Bashir phải từ chức. Thủ tướng Abdallah Hamdok đã gửi sứ điệp chúc mừng các tín hữu Kitô nhân dịp lễ Giáng sinh và tuyên bố chính phủ tôn trọng Sudan nguyên tôn giáo và mọi người dân Sudan có thể sống trong môi trường an ninh và xứng đáng hơn. Trước đó, Bộ trưởng Tôn giáo Bộ của Sudan, ông Nas al-Din Mafara, đã xin lỗi các tín hữu Kitô tại nước này vì họ đã bị đối xử bất công dưới chế độ của Tổng thống Bashir trước đây. Trước đây, Tổng thống al-Bashir đã tuyên bố Hồi giáo là quốc giáo của Sudan.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh năm 2019. Trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh, lúc 9 giờ 30 tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, ở bên trong đền thờ Thánh Phêrô, với sự hiện diện của 30 hồng y, 40 tổng giám mục và giám mục, 250 linh mục và khoảng 9.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ và có bài giảng như sau. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Lời tiên tri được nêu trong bài đọc thứ nhất đã được hiện thực hóa trong bài phúc âm. Thực thế, trong khi những người chăn cừu đang trông coi vùng đất của họ vào ban đêm, vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh. Trong đêm tăm tối của trái đất, một ánh sáng đã xuất hiện từ trời cao. Ánh sáng này xuất hiện trong tăm tối có nghĩa là gì? Tông đồ Phao-lô gợi ý với chúng ta rằng, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ. Ân sủng của Thiên Chúa đem ơn cứu độ đến cho mọi người, đã bao trùm thế giới tối nay. Nhưng ân sủng này là gì? Thưa, đó là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu làm thay đổi cuộc sống, canh tân lịch sử, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, đem lại hòa bình và niềm vui. Đêm nay, tình yêu của Thiên Chúa đã được chỉ ra cho chúng ta. Tình yêu ấy là Chúa Giê-xu. Nơi Chúa Giê-xu, đấng tối cao đã tự làm cho mình nhỏ lại, để được chúng ta yêu mến. Nơi Chúa Giê-xu, Thiên Chúa trở thành một hài nhi để được chúng ta ôm ấp. Nhưng chúng ta vẫn có thể tự hỏi, tại sao Thánh Phao-lô gọi việc Thiên Chúa đến với thế giới của chúng ta là một ân sủng? Tại sao Thánh Nhân nói với chúng ta rằng đó là một ân sủng nhưng không? Trong khi ở đây, trên trái đất này, mọi thứ dường như phải tương ứng với luận lý trao ra để nhận lại, thì Chúa lại đến với chúng ta như một ân sủng nhưng không? Tình yêu của người không thể đổi chác. Chúng ta chưa làm gì để xứng đáng với điều đó, và chúng ta sẽ không bao giờ có thể hậu tạ lại cho Ngài. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ. Tối nay, chúng ta nhận ra rằng, dù chúng ta không đáng với điều đó, Ngài đã tự làm mình trở nên nhỏ bé vì chúng ta. Và trong khi chúng ta tiếp tục bận rộn với công việc của mình, Ngài đã đến giữa chúng ta. Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng, Chúa tiếp tục yêu mến mọi người, ngay cả những kẻ rốt cùng nhất. Với tôi, với anh chị em, với mỗi người trong chúng ta hôm nay, Chúa nói, ta yêu mến con và sẽ luôn luôn yêu mến con. Con thật quý giá trong mắt ta. Chúa không yêu mến anh chị em vì anh chị em nghĩ đúng và cư xử chừng mực. Ngài đơn giản là yêu mến anh chị em. Tình yêu của Ngài là vô điều kiện, nó không phụ thuộc vào anh chị em. Anh chị em có thể có những quan niệm sai lầm. Anh chị em có thể đã kết hợp lẫn lộn những quan niệm của mình trong tất cả các sắc màu. Nhưng Chúa không ngừng yêu thương anh chị em. Đã bao lần chúng ta nghĩ rằng, Chúa nhân từ nếu chúng ta tốt, và Ngài trừng phạt chúng ta nếu chúng ta xấu? Không phải như thế. Dù chúng ta sống trong tội lỗi, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Tình yêu của người không thay đổi, không dao động, người chung thủy và kiên nhẫn. Đây là ân sủng chúng ta tìm thấy trong biến cố Giáng sinh. Chúng ta khám phá với sự kinh ngạc rằng, Chúa là tất cả những nhưng không, có thể có, và tất cả sự dịu dàng, có thể được. Vinh quang của Ngài không làm chúng ta choáng váng. Sự hiện diện của Ngài không làm chúng ta sợ hãi. Ngài sinh ra nghèo khó về mọi thứ, để chinh phục chúng ta bằng sự phong phú trong tình yêu của Người. Ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ. Ân sủng đồng nghĩa với vẻ đẹp. Tối nay, trong vẻ đẹp của tình yêu Chúa, chúng ta cũng tái khám phá vẻ đẹp của mình, bởi vì chúng ta là những người thân yêu của Chúa. Dù tốt dù xấu, dù khỏe mạnh hay đau yếu, dù vui hay buồn, trong mắt Chúa, chúng ta đều trông rất đẹp, không phải vì chúng ta làm gì, nhưng vì chúng ta là ai. Trong mỗi người chúng ta, có một vẻ đẹp không thể xóa nhòa, một vẻ đẹp không thể thay thế. Đó là cốt lõi của bản thể chúng ta. Hôm nay, Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta về điều đó, khi Ngài từ ái mặc lấy nhân tính của chúng ta và biến nó thành của riêng mình, kết hôn với nó mãi mãi. Thật vậy, niềm vui trọng đại được loan báo cho các mục đồng tối nay là niềm vui của tất cả mọi người. Trong những người chăn cừu, những người chắc chắn không phải là các vị thánh, chúng ta thấy mình ở đó với những mỏng giòn và yếu đuối của chúng ta. Khi gọi các mục đồng này, Chúa cũng gọi chúng ta vì Ngài yêu mến chúng ta. Và trong những đêm đen của cuộc đời, Ngài nói với chúng ta đừng sợ. Hãy can đảm, đừng mất niềm tin, đừng mất hy vọng, đừng nghĩ rằng yêu thương là mất thời gian. Đêm nay, tình yêu đã vượt qua nỗi sợ hãi. Một hy vọng mới xuất hiện. Ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa đã chinh phục bóng tối kiêu ngạo của con người. Hỡi nhân loại, Thiên Chúa yêu mến ngươi và trở thành con người vì ngươi. Ngươi không còn cô đơn. Anh chị em thân mến, chúng ta phải làm gì khi đối diện với ân sủng này? Một điều thôi. Đó là chào đón ân sủng ấy. Trước khi đi tìm Chúa, chúng ta hãy để cho mình được Người tìm kiếm. Người luôn tìm kiếm chúng ta trước. Chúng ta không bắt đầu từ khả năng của mình, nhưng từ ân sủng của Người, bởi vì Người là Chúa Giê-xu, là đấng cứu rỗi. Chúng ta hãy dán mắt nhìn vào hài nhi và để bản thân mình được bao bọc bởi sự dịu dàng của Người. Chúng ta sẽ không còn lý do để từ khước tình yêu của Người. Những gì là sai lầm trong cuộc sống, những gì vẫn còn là bất toàn trong giáo hội, những gì vẫn còn là vấn đề của thế giới, sẽ không còn là một lời biện minh. Nó sẽ lui vào hậu trường, vì khi đối mặt với tình yêu điên rồ của Chúa Giê-xu, một tình yêu quá sức hiền lành và gần gũi, không còn có lý do nào để thoái thác. Câu hỏi được đưa ra trong ngày lễ Giáng sinh này là, tôi có để mình được Chúa yêu không? Tôi có phó thác chính mình trong tình yêu cứu độ của Ngài hay không? Một hồng ân tuyệt vời như thế xứng đáng với lòng biết ơn. Chấp nhận ân sủng là biết làm sao cảm ơn. Nhưng cuộc sống của chúng ta thường xa cách lòng biết ơn này. Hôm nay là ngày thích hợp để chúng ta đến gần nhà tạm, máng cỏ và nuôi Chúa hài đồng, để nói lên lời cảm ơn. Chúng ta chào đón ân sủng là Chúa Giê-xu, để sau đó trở thành một ân sủng cho người khác như Chúa Giê-xu, trở thành một ân sủng là mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Và đó là cách tốt nhất để thay đổi thế giới. Chúng ta thay đổi, giáo hội thay đổi, lịch sử thay đổi. Khi chúng ta bắt đầu biết thay đổi chính chúng ta, để biến chúng ta thành một hồng ân, chứ không phải bắt đầu bằng mong muốn thay đổi người khác. Chúa Giê-xu chỉ cho chúng ta thấy điều đó tối nay. Ngài không thay đổi lịch sử bằng cách ép buộc ai đó, hoặc thúc bách bằng hàng loạt những lời nói, nhưng bằng ân sủng là chính cuộc sống Ngài. Ngài không chờ đợi chúng ta trở nên tốt để yêu mến chúng ta. Nhưng Ngài đã trao ban chính Ngài cho chúng ta một cách nhân không. Chúng ta cũng vậy, đừng chờ đợi người khác trở nên tốt mới cư xử tốt với họ. Cũng đừng chờ đợi giáo hội hoàn thiện mới yêu mến giáo hội. Đừng chờ đợi người khác đánh giá cao chúng ta rồi mới phục vụ họ. Hãy bắt đầu. Đây là cách để chào đón ân sủng này. Và sự thánh thiện không gì khác hơn là bảo vệ sự nhân không này. Một truyền thuyết đáng yêu kể rằng, khi Chúa Giê-xu ra đời, những người chăn cừu đã đổ xô đến hang đá với nhiều món quà khác nhau. Mỗi người mang đến những gì người ấy có, là thành quả của công việc họ, hay là những thứ quý giá đối với họ. Nhưng trong khi mọi người lên đường với những món quà hào phóng của họ, có một người chăn cừu không có gì. Anh ta rất nghèo, anh ấy không có gì để trao tặng Chúa Hài Đồng. Trong khi mọi người tranh nhau tặng quà, anh ta đứng cách xa, lòng đầy hổ thẹn. Một lúc nào đó, Thánh Giuse và Đức Mẹ, đặc biệt là Đức Mẹ, gặp khó khăn trong việc nhận tất cả những món quà này, vì quá nhiều người muốn giúp đỡ hài nhi. Sau đó, khi nhìn thấy người chăn cừu với hai bàn tay trắng, Đức Mẹ bảo anh ta đến gần, và Mẹ đặt Chúa Giê-xu vào tay anh. Người chăn cừu đó, khi chào đón Chúa Hài Đồng, nhận ra rằng anh ta đã nhận được những gì mình không xứng đáng, và rằng anh ta đang nhận được một hồng ân lớn nhất trong lịch sử trong tay mình. Anh nhìn đôi tay mình, đôi bàn tay luôn có vẻ là hai bàn tay trắng đối với anh. Nhưng giờ đây, hai bàn tay ấy đã trở thành chiếc nôi của Chúa. Anh cảm thấy mình được yêu thương và vượt qua được sự xấu hổ. Anh bắt đầu chỉ cho người khác thấy Chúa Giê-xu, vì anh không thể giữ hồng ân lớn lao ấy cho riêng mình mà thôi. Anh chị em thân mến, nếu bàn tay của anh chị em dường như là hai bàn tay trắng đối với anh chị em, nếu anh chị em thấy trái tim mình nghèo nàn trong tình yêu, thì đêm này là đêm dành cho anh chị em. Ân sủng của Thiên Chúa đã xuất hiện để tỏa sáng trong cuộc sống của anh chị em. Hãy chấp nhận ân sủng ấy, và ánh sáng Giáng sinh sẽ tỏa sáng trong anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày, bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh, đêm 24 tháng 12 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 năm 2019 vừa qua, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã soạn thảo và phát hành tài liệu Nhân đức thờ phượng, hiện trạng, giáo huấn, phân định. Sau lời dẫn vào, ở phần thứ nhất, tài liệu nhận xét về hiện trạng đời sống thờ phượng trong đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam. Tiếp đó, trong phần thứ hai, tài liệu trình bày giáo huấn của Hội Thánh về nhân đức thờ phượng Kitô giáo, rồi rút ra những tiêu chuẩn phân định mục vụ ở phần thứ ba. Và cuối cùng là kết luận, nói đến tính nhân văn của nhân đức thờ phượng Kitô giáo. Kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe toàn văn tài liệu này. Nhân đức thờ phượng, hiện trạng, giáo huấn, phân định. Dẫn vào. Số 1. Hỡi Kitô hữu, hãy ý thức phẩm giá của bạn. Phẩm giá của người Kitô hữu đạt đến viên mãn nhờ nhận biết, yêu mến và thờ phượng một Thiên Chúa ba ngôi duy nhất và chân thật, để được hiệp thông với Ngài trong sự sống thần linh. Đức Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa làm người, đã sống trọn vẹn lòng hiếu thảo với Chúa Cha, đã nên đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng, và đã dạy cho nhân loại biết thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Chính Ngài là mẫu gương sống nhân đức thờ phượng hoàn hảo cho mọi tín hữu. Nhờ bí tích rửa tội, người tín hữu được tháp nhập vào Đức Kitô, để nhờ người, với người và trong người mới có thể sống trọn vẹn nhân đức thờ phượng Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh đa văn hóa và tôn giáo tại Việt Nam hiện nay, với nhiều thực hành tâm linh phức tạp, không phải lúc nào người Kitô hữu cũng dễ dàng phân định rõ ràng đâu là những hành động thờ phượng chân thật của mình. Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn thảo tài liệu này gửi đến mọi tín hữu Việt Nam để đồng hành với anh chị em trong đời sống đức tin hàng ngày và giúp anh chị em sống tình con thảo đối với Thiên Chúa và tình mến đối với nhau. Phần thứ nhất, hiện trạng đời sống thờ phượng. Số 2, sự phong phú của đời sống thờ phượng. Quan sát đời sống đức tin của người tín hữu Việt Nam hiện nay, chúng tôi vui mừng nhận ra tâm tình thờ phượng sâu thẳm của anh chị em, biểu hiện qua những thực hành bên ngoài rất đa dạng và phong phú. Trước tiên là việc tham dự tích cực vào đời sống phụng vụ của Hội Thánh. Trong suốt năm phụng vụ, anh chị em luôn tham dự sống động những cử hành phụng vụ của Hội Thánh, đặc biệt là Tam Nhật Thánh, các ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng và bí tích hòa giải. Anh chị em cũng sốt sắng tham dự phụng vụ các giờ kinh được cử hành nhiều nơi, trong các nhà thờ và các nhà nguyện, tại các buổi hội họp cộng đoàn, tuy chưa phổ thông. Các cử hành phụng vụ khác cũng được anh chị em quý chuộng, như các nghi thức thánh hiến người, cung hiến nơi thờ phượng và làm phép các đồ vật sử dụng vào việc thờ tự, vân vân. Kế đến là những biểu hiện lòng sùng kính Đức Maria. Đức Maria chiếm vị trí đặc biệt nhất trong tình cảm tôn giáo của người Công giáo Việt Nam, cả trong đời sống cá nhân lẫn cộng đoàn. Rất dễ nhận ra những việc tôn vinh mẹ Maria gắn liền với các thánh lễ theo lịch phụng vụ chung của Hội Thánh, hoặc riêng của mỗi giáo phận và dòng tu, cũng như những thực hành đạo đức bình dân khác nhau tùy mỗi địa phương. Chúng ta có thể kể ra một số thực hành tiêu biểu như các ngày lễ kính Đức Mẹ, các ngày thứ bảy hàng tuần, tuần Tam Nhật, Thất Nhật và Cửu Nhật, tháng 5 và tháng 10, các kinh truyền tin, lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mân Côi, các kinh cầu Đức Mẹ, các kinh tận hiến cho Đức Mẹ, áo và ảnh tượng Đức Mẹ, thánh ca và hội họa, các trung tâm hành hương và các cuộc hành hương, vân vân. Tiếp đến là những biểu hiện lòng tôn kính các thiên thần, các thánh và các chân phước. Tùy tâm tình yêu mến các thánh và vị thánh bổn mạng riêng của mỗi cá nhân, cộng đoàn, giáo xứ và giáo phận, các thánh tích, đền thánh, nơi thánh, vật thánh được tôn kính khắp nơi. Đặc biệt, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam cũng chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm tình tôn kính của người tín hữu Việt Nam. Sau cùng là việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ngoài tháng 11 và ngày mùng 2 Tết cầu nguyện đặc biệt cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân đã qua đời, người Công giáo Việt Nam luôn nhớ đến viếng mộ hoặc cho cốt, cầu nguyện và thường xuyên xin lễ cho người thân đã qua đời, nhất là những ngày lễ giỗ, như cách thể hiện lòng hiếu thảo. Số 3. Những thực hành không xứng hợp. Vui mừng vì đời sống thờ phượng phong phú của người tín hữu, nhưng chúng tôi nhận thấy vẫn còn tồn tại những thực hành không xứng hợp hoặc lệch lạc, cụ thể như sau. Việc thờ ngẫu tượng được nhận biết qua những nghi thức có tính ma thuật, dị đoan, bói toán, phù phép, thông linh, gọi hồn, chùa ếm hay có hàm ý về tính dục, là những hành vi sùng bái bản thân mình hoặc các loài thụ tạo khác. Việc khai thác các mặt sải tư không hoặc chưa được thẩm quyền hội thánh chuẩn nhận, nhất là những mặt sải tư liên quan đến Đức Maria, được biểu hiện qua các hành động tuyên truyền, phổ biến, tổ chức các hình thức thờ tự lệch lạc và lôi kéo các tín hữu khác cùng thực hành, vân vân. Việc thực hành những hình thức thờ phượng không thuộc về lòng đạo đức chân thật của hội thánh, không xây dựng sự hiệp thông trong hội thánh, được biểu hiện nơi những phong trào sai lạc như sứ điệp từ trời, lòng mẹ thương xót, vân vân. Việc lạm dụng những hình thức thờ phượng của hội thánh như lòng Chúa thương xót, đặt sủng chữa lành bệnh tật, việc đặt tay cầu nguyện trên bệnh nhân, các thánh tích, các nơi thánh, các cuộc hành hương, làm sai lạc bản chất của việc thờ phượng Kitô giáo là phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Từ cái nhìn tổng quát về đời sống thờ phượng, với nét phong phú xen lẫn những thực hành không xứng hợp, chúng tôi muốn mời gọi anh chị em cùng lắng nghe giáo huấn của Hội Thánh về nhân đức thờ phượng Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân. Hôm nay mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của đề tài này. Trước hết, chúng ta nói về các giáo dân phục vụ những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Người giáo dân hiện diện trong xã hội qua việc phục vụ như là dấu hiệu và sự biểu lộ tình yêu, thể hiện phạm vi gia đình, các lĩnh vực văn hóa, lao động, kinh tế và chính trị. Qua đó, người giáo dân diễn tả sự thật của lòng tin và sự thật của học thuyết xã hội của giáo hội, làm cho học thuyết xã hội được ứng dụng một cách cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề xã hội. Quả vậy, Đức Thánh Cha Gioan 23 đã nhận định trong thông điệp Mater et Magistra, Mẹ và Thầy, năm 1961, rằng bằng chứng của hành động nơi các tín hữu khơi dậy lòng tin cậy đối với học thuyết xã hội của giáo hội hơn là tính nhất quán nội tại hoặc tính logic của học thuyết này. Tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của kỷ nguyên Kitô giáo, qua đời sống chứng nhân, người tín hữu giáo dân sẽ hiệp thông và cộng tác một cách cởi mở với mọi người trên thế giới để cùng nhau chia sẻ gánh nặng trách nhiệm về lời mời gọi khẩn thiết của thời đại chúng ta. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 91 đã lý giải như sau. Từ những kho tàng giáo huấn của giáo hội, những đề nghị của công đồng này nhắm tới tất cả mọi người, dù họ tin vào Thiên Chúa hoặc không nhìn nhận Ngài cách công khai. Những đề nghị ấy có ý giúp họ nhận thức sâu sắc hơn về vận mệnh của mình, giúp cho lao động phù hợp hơn với phẩm giá cao quý của con người, giúp phấn đấu để có một cảm thức sâu đậm hơn về tình huynh đệ phổ quát, và giúp đáp ứng những yêu cầu khẩn thiết của thời đại chúng ta với một nỗ lực quảng đại và phổ biến của tình yêu. Kế đến, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ con người.
việc các tín hữu giáo dân dấn thân phục vụ con người chiếm ưu thế hàng đầu. Tông huấn Christi Fidelis Laici của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị năm 1989 số 37 đã khẳng định rằng việc cổ vũ cho phẩm giá của mọi người, tài sản quý nhất của những con người là nhiệm vụ thiết yếu, hiểu theo một nghĩa nào đó, là nhiệm vụ trọng tâm và thống nhất của việc phục vụ mà giáo hội và giáo dân trong giáo hội được mời gọi để thể hiện cho gia đình nhân loại. Hình thức phục vụ thứ nhất của người giáo dân là sự dấn thân và những nỗ lực đổi mới chính mình từ bên trong, vì lịch sử con người diễn tiến bởi đa số chủ thể mà những hành động tự do của họ hình thành nên trật tự xã hội. Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 đã nhận xét rằng sự đổi mới tinh thần của Kitô giáo từ bên trong phải đi trước việc dấn thân nhằm cải thiện xã hội theo tâm thức của giáo hội được thiết lập một cách vững chắc trên nền tảng công lý và bác ái xã hội. Chính những chuyển biến tích cực trong tâm hồn các giáo dân mà làm nảy sinh mối quan tâm đến những người khác để yêu thương họ như anh chị em của mình. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu được nghĩa vụ và sự dấn thân để làm lành mạnh các định chế, các cơ cấu và các điều kiện sống đi ngược lại với phẩm giá con người. Vì thế, người giáo dân cùng một lúc vừa phải làm biến đổi các con tim, vừa phải cải thiện các cơ cấu, trong khi chú ý đến những hoàn cảnh lịch sử và sử dụng những phương tiện hợp pháp để làm cho phẩm giá của mọi người được tôn trọng thực sự và được cổ vũ bên trong các định chế. Trên hết, việc cổ vũ phẩm giá con người là xác định tính bất khả xâm phạm của quyền được sống từ khi được thụ thai cho đến lúc chết một cách tự nhiên, là quyền thứ nhất trong các quyền lợi và là điều kiện cho tất cả các quyền khác của con người. Tông huấn Christi Fidelis Laici số 39 xác định việc tôn trọng nhân phẩm đòi buộc phải nhìn nhận chiều hướng tôn giáo của con người, rằng đây không phải chỉ đơn giản là một đòi buộc liên quan đến những vấn đề của niềm tin, mà còn là một đòi buộc không thể tách biệt ra khỏi thực tại cá nhân của con người. Sự nhìn nhận quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo là một trong những di sản quý giá nhất và là một trong những bổn phận quan trọng nhất của mỗi dân tộc muốn bảo đảm thiện ích của cá nhân và xã hội. Trong bối cảnh văn hóa hiện nay, nhu cầu đặc biệt khẩn thiết là nhu cầu bảo vệ hôn nhân và gia đình. Muốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, người ta phải xác tín về giá trị duy nhất và riêng biệt của hai thực tại đó đối với sự phát triển đích thực của xã hội loài người. Tiếp theo, chúng ta nói về tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Văn hóa là lĩnh vực ưu tiên cho sự hiện diện và dấn thân của giáo hội và các cá nhân Kitô hữu. Giáo hội nhận thấy những hiện trạng ngày nay, khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, truy tìm hình ảnh, kỹ thuật, truyền thông, vân vân, đều phải hiểu trong khía cạnh văn hóa, phải đặt trong tương quan với vấn đề trọng tâm của con người, của sự phát triển con người toàn diện, của năng lực giao tiếp và liên hệ với người khác, của sự tìm kiếm không ngừng để trả lời cho những vấn đề lớn được đặt ra trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã bày tỏ ý kiến của ngài trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 23 tháng 6 năm 1980 rằng nhờ văn hóa, con người với tư cách là người sẽ trở thành người hơn, và một khi là người như thế thì cũng làm cho sự hiện hữu có giá trị hơn. Cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị được gợi mở từ tin mừng là một phạm vi hoạt động có tầm quan trọng đặc biệt đối với tín hữu giáo dân. Lịch sử gần đây cho thấy sự yếu kém và thất bại hoàn toàn của những diễn cảnh văn hóa được quần chúng đón nhận và phổ biến trong một thời gian dài, nhất là trên tầm mức xã hội và chính trị. Trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai, các Kitô hữu trong các quốc gia khác nhau đã tham gia vào lĩnh vực xã hội và chính trị tới mức độ cao, với nguồn cảm hứng kiên định và các di sản giá trị vẫn diễn tiến nơi các tín hữu. Thật vậy, sự tham gia vào các lĩnh vực xã hội và chính trị của các Kitô hữu không bao giờ bị giới hạn trong việc chỉ làm biến đổi các cơ cấu, vì sự tham gia này diễn ra ở tận các nền móng của một nền văn hóa biết đón nhận và lắng nghe sự suy luận được hình thành bởi lòng tin và luân lý, như là nền tảng và mục tiêu của kế hoạch cụ thể. Ngày nay, giáo hội đặt ưu tiên cấp bách cho việc giới thiệu các giá trị và nội dung của di sản truyền thống Công giáo và toàn bộ di sản thiêng liêng, tri thức và luân lý của học thuyết Công giáo bằng những từ ngữ được cập nhật hóa về mặt văn hóa. Theo tài liệu hướng dẫn học tập của Bộ Giáo lý Đức tin phổ biến ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì niềm tin vào Đức Giêsu Kitô đấng diễn tả chính mình như là con đường, là sự thật và là sự sống, thúc bách các Kitô hữu ngày nay dấn thân cách kiên quyết và mới mẻ để xây dựng một nền văn hóa chính trị xã hội được gợi hứng từ Tin Mừng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.